Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do phòng biên tập thời sự phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những đóng góp của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh. Cuối chương mục, chúng ta cùng tìm hiểu về xu hướng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ngày càng được nhiều doanh nghiệp cơ sở lựa chọn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả đầu tư, bảo vệ môi trường. Thưa bà con nông dân và các bạn, qua hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi trong việc phát triển kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn. Kết quả này có sự đồng hành của các cấp hội nông dân tỉnh trong việc tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Bình Định đã có 4 đơn vị cấp huyện là Hoài Nhơn, An Nhơn, Quy Nhơn và Tuy Phước đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2021 vừa qua, có thêm huyện Phù Cát cũng đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Đối với cấp xã, hiện toàn tỉnh có 78 xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 6 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí đang trình tỉnh công nhận và 8 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Có thể khẳng định rằng, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới mà diện mạo khu vực nông thôn tỉnh Bình Định đã có sự đổi thay khởi sắc, đời sống nhân dân vùng nông thôn phát triển vượt bậc. Rõ nét nhất là cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội như điện đường, trường trạm, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, khu thể thao, công viên, chợ dân sinh được đầu tư xây dựng khang trang đã góp phần đắc lực trong việc phục vụ phát triển các mặt đời sống kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường sống của người dân khu vực nông thôn. Tại huyện Phù Cát năm 2019, xã Cát Minh về đích nông thôn mới và được chọn một trong hai xã đầu tiên của huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2021. Bên cạnh việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được, cán bộ và nhân dân xã Cát Minh đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí mới. Các cấp hội nông dân huyện Phù Cát đã tích cực tuyên truyền cho hội viên nông dân nhận thức được mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ đó tiếp tục thực hiện thắng lợi các tiêu chí mới. Trong đó, tiêu chí quan trọng và bền vững nhất là phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Với vai trò nhiệm vụ của mình, hội nông dân xã Cát Minh đã tuyên truyền vận động và hỗ trợ hội viên nông dân toàn xã đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó, nhiều nông dân xã Cát Minh không chỉ tăng năng suất sản lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, mà còn tiến tới thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa, tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 đạt 52,2 triệu đồng mỗi người một năm, tăng 1,2 lần so với năm 2019, và tỷ lệ hộ nghèo còn 1,1%. Tiêu chí về môi trường cũng đặt yêu cầu đề ra khi mỗi hộ gia đình đều thực hiện thu gom rác thải tập trung, giữ gìn vệ sinh, xóm làng, đồng ruộng, xây dựng môi trường sống, sáng xanh, sạch đẹp. Xã Cát Hưng cũng là xã được huyện Phù Cát chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, nhân dân xã phấn khởi với những thành quả đã đạt được. Với đà thắng lợi đó, nhân dân xã Cát Hưng tiếp tục tham gia cùng với chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xác định lấy mục tiêu phát triển kinh tế làm trọng tâm, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khuyến khích hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Hội nông dân xã cũng đã tích cực vận động hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển nông lâm ngư nghiệp, tạo điều kiện về vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, tập huấn nghề nhằm nâng cao thu nhập kinh tế hộ, tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn. Ngoài phần vốn đầu tư của nhà nước để tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông thủy lợi, hệ thống nước sạch, các hội viên nông dân xã Cát Hưng đã hiến gần 8.000 mét vuông đất, đóng góp hơn 3 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, kênh mương thủy lợi, lắp đặt điện chiếu sáng công cộng, vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm, trồng hoa cây cảnh dọc các tuyến đường, đăng ký dịch vụ thu gom rác thải, thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự. Có thể nói, quá trình xây dựng nông thôn mới trong hơn 10 năm qua trên địa bàn huyện Phù Cát đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, nhất là khi người dân trực tiếp thụ hưởng những thành quả đã đạt được. Từ đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có hội nông dân các cấp, nhân dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng đã hưởng ứng nhiệt tình, mạnh mẽ hơn nhiều lần so với trước đây. chỉ trong vòng 2 năm, xã Cát Minh và Cát Hưng huyện Phù Cát đã hoàn thành 13 trên 13 tiêu chí đề ra của xã nông thôn mới nâng cao, nhằm góp phần hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong năm qua, Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho nông dân về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, năm 2021 thực hiện tại 8 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao như xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, xã Nhân Phong, thị xã An Nhơn, xã Cát Hưng, Cát Minh, huyện Phù Cát, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn và xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. Mặc dù gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng Hội Nông dân tỉnh cũng đã khắc phục, tổ chức 16 đợt tuyên truyền tập trung và 8 đợt tuyên truyền lưu động về mục đích ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhằm giúp hội viên nông dân nắm rõ các tiêu chí cần phải đạt được và các biện pháp hành động để đạt được kết quả này. Thưa bà con nông dân và các bạn, xu hướng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ngày càng được nhiều doanh nghiệp cơ sở chọn bởi đây là giải pháp tốt nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả đầu tư, bảo vệ môi trường. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần cuối của chuyên mục.
Chăn nuôi an toàn là việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc của vật nuôi với các mầm bệnh. Một số lưu ý về kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học như sau. Trước hết là yêu cầu về chuồng trại, vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100 mét. Nơi xây dựng trang trại phải có nguồn nước sạch, bảo đảm điều kiện xử lý chất thải theo quy định. Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được người và động vật ra vào trại và phải bố trí riêng biệt các khu chăn nuôi, khu vệ sinh, sát trùng thiết bị chăn nuôi, khu cách ly vật nuôi bị bệnh. Phải có hố khử trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, bảo đảm dễ thoát nước và không trùng với đường thoát nước khác. Các thiết bị dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải bảo đảm không gây độc và dễ vệ sinh tẩy rửa. Các dụng cụ khác trong chuồng phải bảo đảm dễ vệ sinh tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng. Thứ hai là yêu cầu về con giống. Con giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, nhất là heo, phải có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn, heo phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành. Heo giống sản xuất tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn, chất lượng con giống phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố. Thứ ba là yêu cầu về thức ăn, nước uống. Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi lợn phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại heo. Không sử dụng thức ăn thừa của đàn heo đã xuất chuồng, thức ăn của đàn heo đã bị dịch cho đàn heo mới, nước dùng cho heo uống phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng. Thứ tư là khâu chăm sóc nuôi dưỡng, các trại chăn nuôi phải áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với các loại heo và giai đoạn sinh trưởng phát triển. Thứ năm là yêu cầu về vệ sinh thú y, chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giày dép và mặc quần áo bảo hộ của trại. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 2 tuần một lần, phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 1 lần một tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 1 lần một ngày khi có dịch bệnh. Định kỳ phát quang bụi rậm khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất 1 lần một tháng. Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác trong khu chăn nuôi, áp dụng phương thức chăn nuôi cùng vào cùng ra, theo thứ tự ưu tiên cả khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. Đối với heo, sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày. Trong trường hợp trại bị dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày. Cuối cùng là xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Các trại chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi bằng hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.